là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình Thời sự sáng nay, sau phần tin là phản ánh về tiến độ thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông tại huyện Trấn Yên. Trước đó, cộng tác viên chương trình sẽ có ghi nhận về công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở của Đảng bộ huyện Văn Chấn. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Cùng với nguồn vốn ngân sách của tỉnh và trung ương, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị đồ dùng học tập theo đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, các ngành, các địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực tham gia hỗ trợ kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện để phát triển giáo dục. Đến nay đã có 9 nhà tài trợ lớn gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Hòa Phát, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Doanh nghiệp Ô tô Trường Hải, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel với số vốn cam kết là hơn 100 tỷ đồng. Trong đó thực hiện đầu tư cơ sở vật chất theo đề án là hơn 66 tỷ đồng để xây dựng 102 phòng học, 106 phòng ở học sinh, 6 công trình bếp phòng ăn, 7 công trình vệ sinh và 5 công trình nước sạch. Hiện tại đã triển khai được 14 trên 19 dự án xã hội hóa, trong đó có 4 dự án đã hoàn thành, 10 dự án đang triển khai xây dựng với số vốn giải ngân đạt trên 43 tỷ đồng, đạt gần 44% vốn cam kết. Ngoài ra, các địa phương, các cơ sở giáo dục đã huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các cá nhân, tập thể, hỗ trợ trực tiếp việc sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phục vụ ở và học bán trú cho các em học sinh vùng cao.
Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Trấn Yên đã trồng được hơn 2.200 ha rừng, đạt trên 72% kế hoạch năm. Trong đó, rừng trồng tập trung là hơn 1.930 ha, đạt trên 77% kế hoạch. Trồng cây phân tán được trên 1 triệu cây, quy diện tích được 323 ha, đạt 65% kế hoạch. Hiện nay, huyện Trấn Yên đang tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các đơn vị nhân dân chuẩn bị đất trồng rừng vụ hè thu, chuẩn bị đủ cây giống để đáp ứng kế hoạch trồng rừng của nhân dân, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành trồng 2.500 ha rừng tập trung và 500 ha cây phân tán trong năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, song Trạm Tấu được thiên nhiên ưu đãi với những cảnh quan hùng vĩ, với các địa điểm du lịch khám phá mạo hiểm như đỉnh Tà Chí Nhù, Tà Xùa và thác Háng Đề Trơ. Trong vài năm gần đây, những điểm du lịch này thu hút một lượng khách không nhỏ đến khám phá. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, đường đi lại còn khó khăn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch mạo hiểm, huyện vùng cao Trạm Tấu đã tăng cường nhiều biện pháp quản lý. Sau đây, phóng viên Thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu xung quanh những nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, xin bà có thể cho biết được về cái tiềm năng du lịch khám phá mạo hiểm trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Trạm Tấu là một trong 4 huyện thị hưởng ứng cái chương trình tuần văn hóa du lịch Nghĩa Lộ và Mù Căng Chải. Xuất phát từ thực trạng và đây cũng là một cái tiềm năng mà thiên nhiên ban tạo cho huyện Trạm Tấu. Tuy nhiên, một số hoạt động mà huyện khám phá đề xuất nó cũng chỉ là sơ khai. Hiện tại thì trên địa bàn huyện Trạm Tấu có một số cái điểm có thể sau này sẽ là cái nơi mà thu hút khách du lịch. Và để huyện có một cái bước đi trong quá trình triển khai tổ chức các cái hoạt động du lịch thì đối với lại Trạm Tấu thì có một số cái thác. Mà những cái thác này chúng tôi cũng đánh giá là một trong những cái thác mà thiên nhiên đã ban tặng cho huyện Trạm Tấu. Cái thác thứ nhất đó là cái thác Háng Đề Trơ của xã Làng Nhì và một cái đỉnh núi là đỉnh Tà Chì Nhù của xã Sào Hồ và một cái đỉnh Tà Xùa của xã Bản Công và cũng có thêm một cái điểm du lịch về tắm nước nóng khoáng. Đây cũng là một trong những cái tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi hy vọng rằng là trong cái thời gian tới tiếp tục được đón nhận cái sự quan tâm của tỉnh, của các cấp, các ngành thì huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tham mưu để triển khai thác các cái hoạt động của du lịch mạo hiểm.
Với khó khăn của một huyện vùng cao thì có thể nói các cái địa điểm du lịch mạo hiểm này thì thực sự là chưa được đầu tư về cái cơ sở vật chất như hệ thống đường giao thông cũng như cái cơ sở lưu trú. Vậy xin bà cho biết được là huyện Trạm Tấu đã có những cái cách thức quản lý như thế nào đối với các cái địa điểm du lịch khám phá mạo hiểm này.
Đến thời điểm này thì chúng tôi xác định đây là một trong những cái du lịch mà nếu không có cái sự tăng cường quản lý nhà nước thì chắc chắn rằng cũng sẽ có những cái bất khả kháng xảy ra cho khách du lịch. Và trước hết đây là một trong những đỉnh núi mà quá mạo hiểm bởi vì đường giao thông chưa có. Hoàn toàn các cái con đường mà dẫn tới các cái đỉnh núi cũng như là cái thác háng để chơi đều là đường mòn và có những đoạn đường cũng chỉ là những con đường hết sức sơ khai mà do một số cái người dân, những đối tượng muốn khám phá cái thiên nhiên để mà tự tạo cái con đường mới. Thế xuất phát từ tình trạng trên và giảm tối đa cái việc mà có thể gây ra những cái mất an toàn cho du khách thì huyện Trạm Tấu trước hết là cũng đã tăng cường cái sự quản lý nhà nước về vấn đề an toàn. Cái nội dung này thì huyện cũng đã giao cho công an huyện là cái lực lượng chủ đạo để hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã để thiết lập, thành lập các cái đội sẵn sàng là hướng dẫn, cứu trợ, rồi là tư vấn cho các cái đoàn du lịch. Song song với lại cái việc mà thành lập các cái đội cơ động mà nòng cốt là lực lượng đoàn thanh niên thì huyện Trạm Tấu cũng đã hoàn thành cái việc mà thiết lập các cái cảnh báo, đặc biệt là các cái biển dẫn đường tới các cái vị trí của thác háng Đề Chơ cũng như là hai cái đỉnh núi của Tà Xùa và Tà Chi Nhủ.
Trong cái tuần văn hóa du lịch Mường Lò cũng như là tuần văn hóa danh thắng dụng bậc thang năm 2017 thì sẽ thu hút được đông đảo du khách đến với khu vực miền Tây và đặc biệt là sẽ có những cái tour tuyến và các đoàn du khách đến tham gia cái du lịch mạo hiểm trên địa bàn. Thì để đảm bảo cho các cái đoàn này thì đối huyện Trạm Tấu đã có những cái biện pháp gì để cảnh báo cũng như là đảm bảo cho các cái đoàn du khách này?
Trong quá trình triển khai và hưởng ứng một số cái hoạt động cho cái du lịch mạo hiểm của huyện Trạm Tấu thì ngoài cái việc mà thiết lập các cái biển báo và thành lập các cái đội hướng dẫn du khách thì huyện Trạm Tấu tăng cường cái việc mà quảng bá về cái hoạt động của du lịch. Vấn đề thứ hai nữa là tăng cường cái quản lý cái số hộ, số lượt người tham gia các cái đoàn mà du lịch mạo hiểm tự phát. Vấn đề thứ ba nữa là để giảm tải cái việc mà tối đa có thể xảy ra được cái việc mà xảy ra cái an toàn trong quá trình mà du khách tự phát tham gia cái khám phá cái du lịch mạo hiểm thì huyện Trạm Tấu cũng đã chỉ đạo cho các cái lực lượng và đặc biệt là lực lượng dân quân, thanh niên của các xã cũng hướng dẫn. Và vấn đề thứ hai nữa là cũng đã khảo sát các cái con đường có thể là không có cái việc mà xảy ra cái việc mất an toàn trong quá trình mà hướng dẫn du khách. Thế trong cái thời gian tới thì để cho du lịch của huyện Trạm Tấu phát triển và đây chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là nó cũng sẽ đẩy mạnh được cái việc mà xóa đói giảm nghèo của huyện Trạm Tấu trong những cái năm tới thì huyện Trạm Tấu mong muốn tiếp tục đón nhận được cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Yên Bái để thu hút các cái nhà doanh nghiệp lên cùng với huyện Trạm Tấu để hướng dẫn, khảo sát và triển khai một số cái hoạt động để phục vụ cho cái du lịch mạo hiểm.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu về tăng cường các hoạt động quản lý du lịch mạo hiểm trên địa bàn.
Sau đây là một số tin tức đáng chú ý khác.
Hiện nay huyện Lục Yên có 50 trường công lập, trong đó có 17 trường đã đạt chuẩn quốc gia. Trong năm 2017, huyện sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận thêm 6 trường đạt chuẩn tại các xã đang phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm nay, nâng số trường chuẩn của huyện lên 23 đơn vị, chiếm 46% tổng số trường trên địa bàn. Đến nay, tất cả các trường trong lộ trình xây dựng trường chuẩn năm 2017 đều đã hoàn thành các tiêu chí. Ủy ban Nhân dân huyện đang thẩm định để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn. Trong những năm tới, Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện Lục Yên sẽ chú trọng tuyên truyền đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phấn đấu đến hết năm 2020, huyện có 31 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 37 và các tuyến đường liên thôn, vừa qua thị trấn Thác Bà phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông Yên Bái ra quân xử lý và tháo dỡ các công trình vi phạm. Qua thống kê giả soát, trên địa bàn thị trấn Thác Bà có 319 hộ vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên quốc lộ 37, đường tỉnh lộ 170 và các tuyến đường liên thôn. để người dân chấp hành các quy định về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ và chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đảng ủy thị trấn phối hợp với chính quyền và các ban ngành đoàn thể tổ chức rà soát, kiểm kê, xác định chỉ giới hành lang, xác định diện tích vi phạm. Nhờ làm công tác tuyên truyền vận động đến nay, có 90% số hộ chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đối với những hộ chưa thực hiện giải tỏa, thị trấn Thác Bà phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm kỳ 2010-2015, huyện ủy Văn Chấn tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường sâu sát và trực tiếp với cơ sở. Qua việc thực hiện chủ trương này của các đồng chí cấp ủy huyện đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, ghi nhận của cộng tác viên Trần Văn.
Năm 2015-2016, khi thủy điện Vực Tuần xây dựng và đi vào hoạt động tại thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, một số hộ dân ở các thôn Đồng Hẻo và Vực Tuần rất bất bình khi đập thủy điện và nhà máy xây dựng chặn mất đường đi lại, lao động sản xuất của người dân. Nắm bắt được những bức xúc ở cơ sở, Thường trực Huyện ủy Văn Chấn đã cử đoàn công tác xuống trực tiếp kiểm tra thực tế và làm việc với các bên liên quan. Ngay sau cuộc làm việc, những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng vận hành nhà máy thủy điện Vực Tuần đã cơ bản được tháo gỡ, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Hở A Chư, Bí thư thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ:
"Chúng tôi cũng đã đề nghị với ủy ban xã rồi thì cũng có vào cuộc thì xã thì cũng với thủy điện thì cũng thống nhất là mở con đường nhọn này thì sau này thì bà con cũng có cái đường đi cũng thuận lợi, mà nói chung là cũng chưa được tốt lắm đâu, nhưng mà cũng tạm tạm, còn cái vận chuyển hàng thì cũng vận chuyển bằng xe máy."
Cùng với giải quyết các vấn đề vướng mắc của nhân dân thôn Đồng Hẻo, trong 9 tháng của năm 2017, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức trên 65 buổi làm việc với tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài việc xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp tới cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án lớn. Qua các buổi làm việc tại cơ sở đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc như việc xây dựng vận hành công trình thủy lợi, vấn đề nợ đọng tiền nguyên liệu của người dân với doanh nghiệp, hay các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề án phát triển nông lâm nghiệp, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Được giải quyết đã tạo điều kiện cho nhân dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phùng Mạnh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn cho biết về việc giải quyết các vấn đề ở cơ sở như sau.
Những cái giải pháp trước mắt thì về phía các đồng chí lãnh đạo huyện đã quan tâm và hướng dẫn cũng như là chỉ đạo thị trấn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào địa bàn để sản xuất kinh doanh. Đấy, và giải quyết được cái đầu ra sản phẩm chè búp tươi trên địa bàn thị trấn. Về phía công ty chè Liên Sơn thì cũng đã hoạt động trở lại và thu mua sản phẩm chè búp tươi cho bà con nhân dân. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, qua các lứa hái thì đến nay thị trấn Sơn đã tổng sản lượng thu được 5.500 tấn. Và cái lứa cuối cùng này chúng tôi cũng đang dự kiến nó đạt khoảng 700 tấn.
Tăng cường, sâu sát và trực tiếp với cơ sở là chủ trương lớn của Đảng bộ huyện Văn Chấn nhằm nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đồng thời là việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, phân tích những hạn chế, biện pháp để thực hiện của các đồng chí trong cấp ủy huyện phụ trách cơ sở nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, hình thành hệ thống 10 cụm xã, cơ quan đơn vị có đặc điểm tương đồng, phân công 10 đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách cụm và phụ trách 1 đến 2 đơn vị. Mỗi đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách từ 2 đến 3 đơn vị. Huyện ủy đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc và xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp ủy huyện phù hợp với tình hình, hệ thống chính trị của các cụm. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, cấp ủy huyện sẽ dành thời gian trực tiếp xuống cơ sở, giữ các hội nghị, các cuộc sinh hoạt đảng của các chi bộ để theo dõi, điều chỉnh tác phong, quy trình và nội dung tổ chức, đồng thời nắm bắt những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Qua đó có sự đánh giá rút kinh nghiệm hàng tháng, hàng quý về việc xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các đơn vị đã chủ động sắp xếp thời gian để hàng tháng có từ 2 đến 3 lần trực tiếp đến cơ sở, đôn đốc, kiểm tra. Qua các hoạt động này đã kịp thời điều chỉnh bổ sung những thiếu sót, phát hiện giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ở cơ sở, từ đó hạn chế những thắc mắc khiếu kiện của nhân dân với chính quyền các cấp. Trong 9 tháng của năm 2017, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm mạnh. Đặc biệt, nhiều đơn thư khiếu nại về tranh chấp đất đai, tài sản của cá nhân với doanh nghiệp đã được xử lý dứt điểm. Chia sẻ về kinh nghiệm và một số vấn đề lưu ý trong quá trình sâu sát cơ sở, đồng chí Cao Văn Khải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn cho hay.
Là làm sao giữ và tạo được cái niềm tin trong nhân dân qua thực tế giải quyết công việc để xử lý. Và điều quan trọng hơn, muốn sâu sát gần gũi thì tiếp tục phải nghiên cứu tổng thể các cái quy định chung trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, nhà nước. Thế rồi với cái tư tưởng chung là phục vụ nhân dân. Và cuối cùng thì chúng tôi thấy rằng là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm hết sức quan trọng với cán bộ đảng viên, đặc biệt là với việc sâu sát cơ sở thì tư tưởng sâu sát với nhân dân từ những việc nhỏ nhất cần phải được quán triệt học tập vận dụng bằng những việc cụ thể nhất.
Tăng cường sâu sát và trực tiếp với cơ sở là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những hạn chế thiếu sót ở cơ sở, đồng thời xem xét bổ sung các vấn đề cần thiết cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ huyện. Qua các hoạt động sâu sát trực tiếp với cơ sở, các đồng chí cấp ủy huyện Văn Chấn đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, trọng dân, gần dân, hết lòng, hết sức phụng phục nhân dân. Từ đó củng cố niềm tin yêu của nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân trên địa bàn huyện Trần Yên đang tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, giải phóng đất sản xuất vụ đông theo khung lịch thời vụ. Phản ánh của cộng tác viên đài chúng tôi. Vụ mùa năm nay, gia đình bà Hạ Thị Lợi ở thôn 3 xã Đào Thịnh gieo cấy 4 hectare lúa chất lượng cao. Tuy nhiên, vào thời kỳ lúa chỗ bông gặp thời tiết bất lợi nên năng suất lúa của gia đình bà chỉ đạt 80 kg một sào. Để bù đắp sản lượng, ở vụ đông này gia đình bà Lợi quyết tâm trồng và chăm sóc tốt 4 sào ngô đông trên đất 2 vụ lúa. Bà Hà Thị Lợi, thôn 3 xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói:
Gia đình nhà tôi thì năm nay là 4 sào ruộng. Thì mọi khi thì 42 là 8 là chúng tôi sẽ được 2 là 8 tạ lúa, nhưng mà năm nay thì quả là kém. 4 sào thì tôi cũng chỉ là 4728 chỉ chưa được 3 tạ lúa, rất là thấp ạ. Cho nên là đời sống bà con nhân dân năm nay thực sự khó khăn. Đấy thì tôi thì 4 sào ruộng nên là tôi cố gắng là khắc phục là trồng hết ngô và chăm sóc làm sao để cho nó kéo lại cái sản lượng ngô đông để bù lại cái sản lượng lúa năm vụ mùa vừa rồi ạ.
Là một trong những địa phương vùng trọng điểm trồng cây vụ 3 trên đất 2 vụ lúa, nên tổng số 89 ha lúa mùa của xã Đào Thịnh thì có tới 60 ha lúa được gieo cấy trà một. Theo đánh giá của xã thì vụ mùa này người nông dân gặp nhiều bất lợi do thời kỳ lúa chỗ đều gặp mưa to kéo dài, kết hợp với nước sông suối dâng cao. Năng suất lúa bình quân chỉ đạt gần 3,9 tấn một ha, giảm gần 1,4 tấn một ha so với những vụ mùa trước. Nhằm nâng cao hiệu quả trên cùng một đơn vị canh tác và bù đắp sản lượng thiếu hụt tại vụ mùa, xã Đào Thịnh đã triển khai kế hoạch gieo trồng toàn bộ cây màu vụ đông trên diện tích đất 2 vụ lúa. Trong đó có 50 ha ngô tập trung tại thôn 1, 2, 3 và thôn 4. Diện tích còn lại trồng ngô nếp và cây rau màu các loại.
Ông Đặng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Đối với Ủy ban nhân xã Đào Thịnh thì ông chỉ đạo bà con nhân dân là sẽ trồng cây vụ 3 trên đất 2 lúa. Thì trong đó thì đặc biệt là chú trọng đối với cây ngô đông. Thì với phương châm là sáng lúa chiều ngô. Và hiện nay thì đối với lại trên địa bàn xã Đào Thịnh thì phấn đấu đến 30 tháng 9 là sẽ đạt 50 ha cây màu vụ đông là cây ngô, còn lại là sẽ 15 ha cây ngô trên đất soi bãi và đất vườn tạp. Thế và ngoài ra thì đối với lại những diện tích mà đến 30 tháng 9 chưa trồng được thì chúng tôi sẽ đề nghị bà con là sẽ có thể là trồng những cây ngô nếp hoặc là khoai lang, khoai những cây ngắn ngày khác, cây vụ đông như cây rau màu để làm sao đạt cái kế hoạch và cũng như là để tăng cái sản lượng cũng như là để tăng thu nhập cho bà con nhân dân.
Còn tại xã Việt Thành, thời điểm này trên tất cả những cánh đồng bà con đang tích cực huy động nhân lực và máy móc để thu hoạch nhanh gọn 105 ha lúa mùa. Năng suất bình quân đạt 49,5 tạ một ha. Đồng thời trồng được 30 ha ngô đông. Việt Thành phấn đấu trồng 70 ha ngô và 30 ha rau màu trên đất 2 vụ lúa.
Ông Nguyễn Quốc Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trần Yên nói:
Thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Trần Yên về giao chỉ tiêu trồng cây vụ đông trên đất lúa và đất soi bãi trên địa bàn của xã Việt Thành, thì năm 2017 đối với ban chỉ đạo phát triển kinh tế của xã đã trực tiếp giao chỉ tiêu tới các thôn và cho vụ mùa của năm 2017 thì hiện tại đối với bà con nhân dân đang tập trung khẩn trương thu hoạch toàn bộ cái diện tích lúa mùa để trồng ngô đông trên đất lúa và đất xoa bãi. Cho đến thời điểm hiện tại thì đối với bà con nhân dân trên địa bàn của xã đã gặt được khoảng 60 ha và trong đó trồng ngô trên đất lúa và đất xoa bãi đã được khoảng 14 ha.
Vụ mùa năm nay, huyện Trấn Yên gieo cấy gần 2.600 ha lúa nước, trong đó có 720 ha lúa mùa sớm. Đến thời điểm này, nông dân các địa phương trong huyện đã thu hoạch được gần 500 ha. Dự kiến đến hết ngày 30 tháng 9 sẽ thu hoạch được 700 ha và đến trung tuần tháng 10 sẽ cơ bản thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão kết hợp với nước sông Hồng dâng cao, nên đã có 154 ha lúa mùa của Trấn Yên bị mất trắng và nhiều diện tích bị giảm năng suất, nên dự ước năng suất bình quân lúa vụ mùa năm nay chỉ đạt 50 tạ một ha. Sản lượng ước đạt 12.100 tấn, giảm 370 tấn so với kế hoạch đề ra. Với chủ trương mở rộng diện tích, đi đôi với nâng cao năng suất chất lượng cây màu, cây ngô vụ đông nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, nên song song với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, huyện Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền vận động nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ và các biện pháp kỹ thuật sản xuất vụ đông theo phương châm sáng lúa chiều ngô. Huyện Trấn Yên phấn đấu trồng 400 ha ngô trên đất hai vụ lúa, 150 ha ngô trên đất xoay bãi và 600 ha cây rau màu khác. Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài việc chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đảm bảo nước tưới tiêu, thì các cơ quan trong khối nông nghiệp tăng cường cán bộ về cơ sở, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con. Từ việc lựa chọn giống, cách gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để đạt sản lượng 1.760 tấn ngô và 6.440 tấn rau màu các loại.
Kỹ sư Hoàng Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng trạm khuyến nông huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Nhằm tăng về diện tích, năng suất và sản lượng, đơn vị trạm khuyến nông cũng đã chỉ đạo cán bộ ở dưới cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng một số cái biện pháp kỹ thuật như sau. Thứ nhất là về cơ cấu giống thì cũng tuyên truyền nhân dân lựa chọn cái bộ giống ngô lai có năng suất cao đưa vào sản xuất. Đối với các xã ven thành phố và thị trấn thì sẽ tăng cái diện tích cây ngô nếp để đưa sản phẩm bán ra thị trường. Đối với thời vụ thì cũng áp dụng cái biện pháp làm bầu trực tiếp ngay tại ruộng để tranh thủ được thời vụ.
Với tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa như hiện nay, cùng với sự chung tay vào cuộc của các cấp các ngành và sự chủ động tích cực của người dân trong sản xuất nông nghiệp, huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017, góp phần đảm bảo sản lượng lương thực theo kế hoạch và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng nay với tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bằng niềm đam mê khoa học, các bạn thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang hiện thực hóa các ý tưởng hay, cải tiến mới thành những mô hình sản phẩm mang lại hiệu quả cao. Ở chuyên mục Khoa học với Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn giải pháp tủ sấy năng lượng mặt trời của hai tác giả trẻ đang theo học tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Học chung một lớp, hai em Vi Đức Nhuần và Hoàng Ngọc Anh lại có chung một niềm đam mê là sáng tạo khoa học. Nhuần có thế mạnh về lắp ráp gia công các chi tiết, còn Hoàng Anh lại có thế mạnh về lên ý tưởng và vận dụng các kiến thức vật lý, công nghệ sinh học vào thực tiễn. Chính từ điểm tương đồng và những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo bộ môn công nghệ, hai em đã lên ý tưởng cho ra đời sản phẩm tủ sấy năng lượng mặt trời sử dụng cho việc phơi sấy nông sản cho bà con nông dân. Ngọc Anh cho biết.
Bọn em thì xuất thân từ là gia đình của người nông dân, nên là trong cái kỳ nghỉ hè vừa qua khi về nhà mà giúp bố mẹ để phụ công việc phơi sấy nông sản thì em có một lần nhà em là do trời mưa đột ngột và quá nhanh nên là đã không kịp thu gom hết, làm cho tổn thất quá lớn ạ. Và xuống trường thì bọn em gặp nhau và cũng có nhiều bạn khác và tiêu biểu như bạn Nhuần thì cũng giống như em là lâm phải hoàn cảnh là không thu gom hết cái tổn thất mà do thời tiết mang tới, nên là bọn em đã nghĩ đến phương pháp đấy.
Thầy giáo Vương Dũng Hà, môn công nghệ, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái, người trực tiếp hướng dẫn hai tác giả trẻ xây dựng mô hình cho biết.
Trong quá trình nghiên cứu thì các em thì mới chỉ dừng lại ở cái vấn đề là ý tưởng của các em, vì các em mới là học sinh lớp 11, cũng còn thiếu rất nhiều những cái kiến thức và cái cách tiếp cận rồi cũng cách thức để hoàn thiện cái sản phẩm. Thế thì làm đóng vai trò là người hướng dẫn thì tôi cũng đã giúp các em, thứ nhất là đầu tiên là về cái việc tìm hiểu các cái phương án thiết kế, sau đó là tìm kiếm các cái nguồn thông tin, đấy, rồi là tìm những cái nhu cầu thực tế của bà con nông dân, đấy, về thực tế địa phương, và sau đó thì cũng giúp các em trong cái việc xây dựng cái mô hình sản phẩm.
Mặc dù đây là lần đầu tiên hai bạn trẻ bắt tay làm một sản phẩm khoa học, tuy nhiên do đều là những học sinh khá giỏi, hai em đã khéo léo vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn chế tạo sản phẩm. Ngọc Anh cho biết thêm.
Và em nghiên cứu về sách vở và trên thực tế thì em thấy về các thép chiếu hình, các công dụng của tấm mica, công dụng giảm áp nhiệt của nhôm, nên là dùng những cái sản phẩm từ phế thải thì nên là bọn em đã làm ra sản phẩm này ạ.
Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện ý tưởng, hai tác giả trẻ đã chỉ ra những yêu cầu cơ bản của thiết kế. Sản phẩm phải có cấu tạo đơn giản, được thiết kế từ những vật liệu có sẵn trên thị trường, dễ sử dụng, nâng cao được năng suất và giải phóng được sức lao động của bà con nông dân. Dựa trên ý tưởng và mục đích thiết kế kết hợp với tham khảo tài liệu về phơi sấy nông sản, mô hình tủ sấy được hình thành và dần hoàn thiện với cấu tạo đơn giản, gồm tủ sấy có mái che với khung được làm bằng gỗ, bên trong có 6 dàn phơi bằng lưới thép và 1 dàn bắt nhiệt. Dàn bắt nhiệt có cấu tạo gồm máng gỗ mặt trên phủ mica trong suốt, bên trong dàn gồm 5 hàng ống thu nhiệt là những vỏ lon bia ghép lại. Hai quạt hút gió đặt phía chân dàn có nhiệm vụ là hút gió từ ngoài và thổi lên phía trên tủ sấy, làm tăng khả năng lưu thông nhiệt, giúp quá trình sấy nhanh hơn. Toàn bộ dàn bắt nhiệt được sơn màu đen để tăng khả năng hấp thụ nhiệt. Dàn bắt nhiệt có nhiệm vụ thu nhiệt từ năng lượng mặt trời, sau đó đưa vào trong tủ sấy. Điểm đặc biệt ngay trong cấu tạo này là tuy đơn giản, song các vật liệu sử dụng lại dễ tìm và tận dụng nhiều vật liệu tái chế, em Nhuần cho biết.
Cái điểm đặc biệt nhất mà bọn em muốn nhắc đến ở đây là cái dàn ống lon bia của bọn em tái chế, bởi vì bây giờ ngoài thị trường thì thường là người ta sử dụng ống bằng ống inox hoặc là các loại ống bằng kim loại khác, nhưng mà cái ống đấy nó có giá thành rất là đắt, nên bọn em quyết định sử dụng là lon bia, nó vừa được tiết kiệm được giá thành lại giúp cho mình bảo vệ môi trường.
Quá trình hiện thực hóa ý tưởng với hai tác giả trẻ gặp không ít khó khăn, trong đó trở ngại lớn nhất là việc hoàn thiện sản phẩm. Chính quá trình này, các tác giả đã phát hiện ra những sai sót và tìm ra giải pháp sáng tạo mới, Ngọc Anh nói.
Ngay từ lần đầu tiên mà bọn em bắt đầu thử nghiệm thì em nhận ra có một cái sai sót là ở cái dàn cuối cùng, dàn tiếp xúc với ống thu nhiệt thì nó sẽ bị khô quá, so với những dàn bên trên thì lại bị ẩm ướt và chưa khô. Nên là bọn em có phương pháp cải tiến là tạo nên hai bên để cho nó thông thoáng và phân bố nhiệt đều hơn. Ngoài ra trên nóc thì bọn em sẽ thay thế không phải bằng gỗ mà bằng tấm mica để hấp thụ năng lượng mặt trời và để tấm pin mặt trời lên đấy ạ.
Với nguyên lý hoạt động đơn giản, năng lượng mặt trời sẽ được hấp thụ từ bên ngoài, làm nóng không khí bên trong ống thu nhiệt. Theo tính chất đối lưu, không khí hơi nóng sẽ đi lên tủ sấy và không khí có nhiệt độ thấp sẽ được hút vào thông qua lỗ thông khí ở phía cuối dàn. Nhờ đó sẽ giúp sấy khô nông sản. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, các tác giả đã mang đi thử nghiệm phơi nông sản tại một số gia đình ở địa phương và thu được kết quả khả quan. Hiện tại các tác giả đang có ý tưởng tiếp tục cải tiến một số bộ phận để có thể áp dụng phơi sấy thêm nhiều loại nông sản, đồng thời cho ra đời những sáng kiến cải tiến mới.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Ồ, chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatech. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc tỉ sang, chỉ có thể là sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982 264516.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.